Đang được gửi đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Iraq. Sau đó là các tiết mục đoàn thanh niên gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha đi nghỉ hè. Sáng thứ hai, 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến thành phố Torino, Bắc Ý, và từ đó dùng trực thăng đến làng Compa trong dãy núi Alpe. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha trở lại trung tâm nghỉ mát của dòng Salesian tại Compa. Trung tâm này được Đức Gioan Phaolô đệ nhị cho xây cất sau nhiều lần đến trọ trong dòng Salesian. Thông thường các Đức Giáo Hoàng đến đây để nghiên cứu, cầu nguyện, nghe nhạc và đi dạo. Trong thời gian nghỉ hè của Đức Thánh Cha, các buổi tiếp kiến riêng hay đặc biệt đều bị hủy bỏ. Ngài chỉ xuất hiện trước công chúng vào những buổi đọc kinh truyền tin. Chủ nhật 19 tháng 7, Đức Thánh Cha đến Romano Canavese, một thị trấn trong vùng Piemonte với 3.000 dân cư thuộc giáo phận Iberia. Đây là sinh quán của Đức Hồng Y Tarsicio Bertini, quốc vụ khanh tòa thánh. Tại đây, Đức Thánh Cha chủ tọa buổi đọc kinh truyền tin ở quảng trường Ruccia trước nhà thờ giáo xứ. Chủ nhật 26 tháng 7, Ngài sẽ đọc kinh truyền tin tại làng Compa. Sau những ngày nghỉ tại đây, Đức Thánh Cha sẽ trở về dinh thự mùa hè tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam. Tưởng cũng nên nhắc lại, cuối tháng 9 tới đây, Ngài sẽ viếng thăm Cộng hòa Tiệp. Từ New York, báo The New York Times ca ngợi thông điệp bác ái trong sự thật. Trong số ra ngày 13 tháng 7 vừa qua, bình luận gia của báo The New York Times là ông Rose Lucas đã ca ngợi thông điệp mới của Đức Thánh Cha vì nêu lên những câu hỏi mà một hệ thống chính trị lành mạnh sẽ cho phép các chính trị gia và các cử tri khai thác. Theo tác giả Lucas, Đức Thánh Cha không đứng về phe Cộng hòa hay Dân chủ. Cái nhìn của Ngài không thuộc bất cứ phạm trù chính trị nào của Hoa Kỳ. Thông điệp mới của Đức Thánh Cha trình bày một cái nhìn về tình liên đới trong kinh tế, cắm rễ sâu trong luân lý. Đức Thánh Cha liên kết phẩm giá của lao động với sự thánh thiêng của hôn nhân. Ngài kêu gọi sự phân phối của cải và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một sự quản trị không có tính trung ương tập quyền. Ngài liên kết sự bóc lột môi sinh với sự phá hủy các phôi thai người. Nhà bình luận của báo The New York Times viết rằng, đây không phải là một thông điệp mà bạn có thể nghe được trong bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama, hay trong một sự đáp trả nào của Đảng Cộng Hòa. Theo tác giả, thông điệp của Đức Thánh Cha có giá trị cho người Công giáo lẫn không Công giáo. Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức Tin bên vực lập trường của một tổng giám mục Brazil trong vụ ra và tuyệt thông cho người mẹ cũng như các nhân viên y tế tham gia vào việc phá thai. Trong một thông cáo được đăng trên báo Người Quan sát Roma, Bộ Giáo lý Đức Tin tái khẳng định rằng giáo huấn của giáo hội về hành động phá thai vẫn không thay đổi và không thể thay đổi. Trong thông cáo, Bộ Giáo lý Đức Tin ủng hộ lập trường của Đức Cha José Cardoso Sobrinho, Tổng giám mục Olinda và Recife, vừa mới nghỉ hưu. Vì tổng giám mục này đã bị nhiều người, kể cả Đức Cha Salvatore Fisichella, chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, phê bình vì đã ra và tuyệt thông cho người mẹ có đứa con gái nhỏ bị hãm hiếp đến mang thai, và các nhân viên y tế đã tham gia vào hành động phá thai. Đức Cha Sobrinho đã trích dẫn giáo luật số 1398 để cảnh cáo rằng tất cả những ai tham gia vào hành động phá thai đều đương nhiên bị và tuyệt thông. Trong Romania, một vị tổng giám mục tại Romania ra lệnh đóng cửa các nhà thờ để phản đối chính phủ. Đức Cha Robu, tổng giám mục Bucharest, thủ đô Romania, đã cho đóng cửa tất cả các nhà thờ trong tổng giáo phận, trừ nhà thờ chính tòa, để phản đối việc chính phủ quyết định xây một cao ốc 19 tầng gần nhà thờ chính tòa. Đức Cha Robu cho rằng công trình xây cất này sẽ làm hư hại nền móng của nhà thờ chính tòa, cho nên đã kêu gọi giáo dân xuống đường biểu tình để phản đối chính phủ. Trong chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, khoảng 5.000 tín hữu đã tập trung tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở thủ đô Bucharest để tham gia một cuộc tuần hành do chính Đức Tổng giám mục cầm đầu. Theo hãng tin Mediafax, những người tuần hành đã hát thánh ca và cầu nguyện cho các cơ sở tôn giáo đang có nguy cơ bị tàn phá. tin Sydney, với hội công giáo Úc Đại Lợi tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Tổng giáo phận Sydney đã đóng góp 100.000 Úc Kim để ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc từ những tế bào trưởng thành. Việc tài trợ này hoàn toàn phù hợp với tài liệu có tựa đề những tiêu chuẩn đạo đức liên quan đến y tế công giáo và các dịch vụ chăm sóc người già được giáo hội công giáo Úc đề ra. Tài liệu nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu có liên hệ đến con người phải luôn tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ công ích. Đức Hồng Y George Bell, tổng giám mục Sydney, nhắc lại rằng các tế bào gốc được rút ra từ các tế bào người lớn đã từng được sử dụng trong việc chữa trị bệnh tim và gan. Giáo hội công giáo khuyến khích việc nghiên cứu này và hoàn toàn ủng hộ mọi hình thức nghiên cứu khác, miễn là phải tôn trọng phẩm giá con người. Đức Hồng Y tổng giám mục Sydney khẳng định rằng những tiến bộ trong việc nghiên cứu tế bào gốc từ tế bào trưởng thành rất đáng khích lệ. Ngài nói rằng giáo hội công giáo luôn ủng hộ việc nghiên cứu khoa học nếu được xây dựng trên những nền tảng vững chắc của đạo đức. Năm 2002, Quốc hội Úc đã thông qua những đạo luật cho phép sử dụng các phôi thai người để nghiên cứu tế bào gốc. Giáo hội luôn chống lại một cuộc nghiên cứu như thế. Các đức giám mục Úc Đại Lợi đã nhiều lần nhắc lại rằng phôi thai có một phẩm giá nội tại và những quyền cơ bản như quyền sống, quyền lớn lên, quyền được sống thịnh vượng phải được tôn trọng. Các đức giám mục Úc khẳng định: chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng phôi thai người để thí nghiệm, không những vì chúng tôi là người công giáo mà vì chúng tôi đề cao những giá trị nhân bản nền tảng. Chúng tôi không chấp nhận việc xoa dịu nỗi đau đớn của một số người bằng cách tiêu hủy mạng sống con người. Tin Roma, Hiệp hội John Paul II vì thể thao đề cao việc biểu lộ tôn giáo trong thể thao. Ông Elio Costantini, chủ tịch của Hiệp hội John Paul II vì thể thao, tuyên bố rằng loại bỏ ra khỏi thể thao những giá trị đạo đức mà giáo hội công giáo đã quảng bá từ hàng bao thế kỷ là một sai lầm. Ông Costantini đã khẳng định như trên sau khi chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch, ông Jim Henson, than phiền rằng dân chúng Brazil đã có những biểu lộ tôn giáo quá khích sau khi đội tuyển Brazil thắng đội tuyển Hoa Kỳ trong trận chung kết giải Liên đoàn Thế giới vừa qua tại Nam Phi. Theo ông Henson, việc biểu lộ tôn giáo của người Brazil đã kéo dài quá lâu và tạo ra sự lẫn lộn giữa tôn giáo và thể thao. Ông cho rằng đây là một hiện tượng không thể chấp nhận được. Liên đoàn bóng đá thế giới FIDA cũng nhân dịp này kêu gọi người dân Brazil tự chế. Chủ tịch của FIDA tuyên bố sẽ cấm mọi biểu lộ tôn giáo trong các cuộc thi đấu của giải túc cầu thế giới vào năm tới. Phản ứng trước thái độ trên đây của Liên đoàn bóng đá thế giới, Hiệp hội Doan Phô Địa Nghị vì Thể thao khẳng định rằng chính việc loại trừ những giá trị đạo đức và tôn giáo ra khỏi thể thao mới là nguyên nhân làm cho bóng đá xuống cấp về luân lý. Theo chủ tịch Hiệp hội John Floyd Địa Nghị về Thể thao, bạo động, sử dụng ma túy và kỳ thị chủng tộc là hậu quả của chủ trương thể thao không có đạo đức và tôn giáo. Được thành lập năm vừa qua, Hiệp hội John Floyd Địa Nghị về Thể thao cộng tác với phân bộ giáo hội và thể thao của Hội đồng Tòa Thánh và Giáo dân cũng như văn phòng mục vụ về du lịch và thể thao của hội đồng với một ý. Mục tiêu của hiệp hội là giáo dục những giá trị của tin mừng về con người xuyên qua thể thao. Theo những chỉ dẫn của Đức Doan Phu Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng, hiệp hội xác tín rằng chỉ có một cuộc cách mạng từ bên dưới mới có thể mang lại ý nghĩa đích thực cho bóng đá. Một trong những sáng kiến được hiệp hội đề ra trong năm Thánh Phaolô là cuộc chạy việt dã giữa Bethlehem và quảng trường Thánh Phêrô từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, với khẩu hiệu chạy theo dấu chân của Thánh Phaolô. Tiên Vinh Việt Nam. Thanh niên thiếu nữ công giáo thuộc giáo phận Tin Việt Nam tham gia cuộc tuần hành bảo vệ sự sống. Sáng thứ hai, 13 tháng 7 vừa qua, nhóm bảo vệ sự sống thuộc giáo phận Tin đã tổ chức một cuộc đi bộ dài 60 cây số để cổ võ bên vực sự sống. Đoàn người tuần hành gồm 70 người đến từ 12 giáo xứ thuộc giáo phận Vinh. Đa số những người tham gia cuộc tuần hành là các bạn sinh viên tại thành phố Vinh. Cuộc tuần hành kéo dài 2 ngày. Theo chương trình, đoàn sẽ đi đêm và giao lưu tại giáo xứ Xuân Phong, Diễn Châu, Nghệ An. Tin Phnom Penh. Một tu sĩ La Sang Việt Nam chết đuối vì cứu người tại Cambodia. Sáng thứ Nhật, 12 tháng 7 vừa qua, Cộng đoàn Người Việt tại Cambodia đã thương tiếc thầy Đa Minh Phùng Thế Minh thuộc dòng La Sang Việt Nam đã chết đuối vì cố gắng cứu một em bé. Theo lời kể của một nhân chứng, sáng thứ Nhật vừa qua, sau khi dự lễ và dạy giáo lý, các sư huynh La Sang đưa các em học sinh đi sinh hoạt và sau đó cho các em tắm trên một dòng sông cách nhà thờ khoảng 100 thước. Một em bé gái đã trượt chân té xuống sông và bị cuốn xới trong dòng nước. Sư Huynh Minh đã nhảy theo dòng nước để cứu em bé, nhưng do nước xới mạnh, sư huynh đã bị cuốn chìm xuống lòng sông. Các ngư phủ chỉ tìm được xác của sư huynh 2 giờ đồng hồ sau đó. Được biết sau khi gia nhập dòng Lai Sang Việt Nam được 6 năm, sư Huynh Minh đã được cử sang làm việc tại chi nhánh của dòng bên Campuchia. Sư huynh đã đến họ đạo Vạn Lịch được gần 3 năm. Công tác được bề trên giao phó cho sư huynh là dạy giáo lý và tiếng Việt cho bà con và trẻ em tại nhà thờ Vạn Lịch cách thủ đô Phnom Penh khoảng 50 cây số. Đa số giáo dân tại đây đều sinh sống bằng nghề đánh cá. Từ khi có sư huynh Minh về đây phục vụ, bà con giáo dân cảm thấy lên tinh thần. Cái chết tức tuổi của vị tu sĩ 28 tuổi này đã để lại nhiều thương tiếc nơi giáo dân Vạn Lịch. Tiền Seoul, Hàn Quốc. Các đức giám mục Hàn Quốc bác bỏ một biện pháp của chính phủ nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu. Trong một tuyên ngôn mới đây, đức cha Gabriel Chang Dong-hung, giám mục cho ông Yu, chủ tịch ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng giám mục Hàn Quốc, khẳng định rằng làm cho chết êm dịu là một hành động sát nhân có tính toán. Hiện tại Hàn Quốc đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi sau khi một người đàn ông 77 tuổi trong tình trạng hôn mê đã bị rút các phương tiện trợ sinh và qua đời 17 ngày sau đó. Những người ủng hộ việc làm cho chết êm dịu nói rằng đây là biện pháp giúp qua đời một cách xứng đáng. Theo đức cha Trang, nên tiếp tế lương thực và nước uống cho bệnh nhân trong tình trạng hôn mê là một hành động đi ngược với đạo lý và không được phép làm. Theo đức cha chủ tịch ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng giám mục Hàn Quốc, 2 chữ xứng đáng được thêm vào cái chết trong trường hợp này thật ra chỉ là hành động làm cho chết một cách êm dịu mà thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Iraq. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình trạng giáo hội tại Iraq ngày càng căng thẳng kể từ khi quân đội Hoa Kỳ bắt đầu triệt thoái khỏi nước này. Hôm Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, chỉ 2 tuần lễ sau khi có đợt rút quân đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ, đã có 7 nhà thờ Candy và chính thống tại thủ đô Baghdad bị tấn công bằng những vụ đánh bom. Đã có gần 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tích trong các cuộc tấn công. Sáng thứ hai 13 tháng 7 vừa qua, một chiếc xe bom đã phát nổ gần nhà thờ Đức Mẹ Fatima tại Mosul phía bắc Iraq. Tuy không có thiệt hại về nhân mạng nhưng nhà thờ bị hư hại nặng nề. Trong các cuộc tấn công vừa qua, nhà thờ Đức Mẹ thuộc nghi lễ Candy tại Sara Philistine là cơ sở bị hư hại nặng nề nhất. Đây là nhà thờ của đức cha Suleiman Wadumi, giám mục phụ tá của đức thượng phụ Baghdad. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asian News, đức cha Wadumi cho biết tình hình rất nghiêm trọng. Các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ đã đồng loạt diễn ra. Đây là dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công không có tính cách riêng rẽ mà có tính toán và tổ chức. Theo đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Baghdad, nhà thờ Đức Mẹ bị hư hại nặng nề. Nhưng vị giám mục này nói, tôi quan ngại hơn về 2 người thanh niên bị giết chết trong vụ đánh bom. Thiệt hại vật chất thì có thể sửa chữa, nhưng mạng sống của 2 người đến tham dự tháng 7, trong đó họ đã cầu nguyện cho hòa bình thì không. Đây là một điều đáng buồn. Nói về tâm trạng hiện nay của các tín hữu Kitô, đức giám mục phụ tá giáo phận Baghdad cho biết, các tín hữu đang sống trong lo sợ và có thái độ tiêu cực. Ngài nêu lên câu hỏi, chúng tôi đã làm gì sai trái hay gây thiệt hại khiến phải gánh chịu những cuộc tấn công này? Lỗi của chúng tôi có lẽ là vì muốn có hòa bình và yêu thương mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới được lay động để cương quyết đòi hỏi hòa bình. Sáng thứ hai vừa qua, một chiếc xe có gắn bom cũng phát nổ tại khu Faisalia thuộc thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad 370 cây số về hướng bắc. Chiếc bom đã gây thiệt hại cho nhà thờ Đức Mẹ Fatima cũng như một đền thờ Hồi giáo Shia gần đó. Vụ đánh bom đã làm cho trẻ em bị thương. cho tới nay người ta vẫn chưa xác định đâu là mục tiêu của vụ đánh bom. Tuy nhiên một nguồn tin địa phương nói với hãng tin Asia News rằng các nhà thờ và tu viện đã nhận được những lời đe dọa và cảnh sát cũng đã cảnh cáo về những cuộc tấn công mới. Theo nguồn tin, làn sóng bạo động mới có thể phát khởi do những cuộc bầu cử hội đồng tỉnh sắp tới tại vùng Kurdistan và là một cảnh cáo cho cộng đồng Kitô về lá phiếu của họ. Chính quyền tại Caracas đã ra lệnh giới nghiêm cấm ra vào thành phố. Sau một giai đoạn tương đối yên tĩnh, nhờ đó các Tín đồ Kitô đã hồi hương. Nay lệnh giới nghiêm rất có thể sẽ thúc đẩy họ lại rời bỏ quê hương để đi lánh nạn một lần nữa. Một cư dân tại Baghdad xin được giấu tên đã nói với hãng tin Asia News rằng không có liên hệ chắc chắn giữa những cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và việc một phụ nữ Hồi giáo bị mưu sát tại đất nước đây. Trái lại, các cuộc tấn công đều mang dấu ấn của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nguồn tin này cho biết có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng người ta không thể loại bỏ sự đồng lõa của cảnh sát trong các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ. Cư dân Baghdad này nói rằng vì các cơ sở của Kitô giáo được cảnh sát bảo vệ cho nên thật khó tin khi có ai đó lẻn vào đi đặt bom mà không bị phát giác. Tại Baghdad, nhiều người suy luận rằng có liên hệ giữa các cuộc tấn công chống Kitô giáo và các cuộc bầu cử hội đồng tỉnh tại Kirkuk, một vùng có trữ lượng dầu hỏa cao hiện đang là nguyên nhân tranh chấp giữa người Ả Rập và người Kirk. Nguồn tin này khẳng định cứ mỗi khi có bầu cử thì các Tín đồ Kitô lại trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công. Sáng thứ hai vừa qua tại Baghdad, một xe bom khác cũng đã phát nổ gần chiếc xe chở ông Christopher Hill, đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq. Nhà ngoại giao Mỹ cũng như không có người nào bị thương. Theo hãng tin Asia News, sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Iraq và sự ủng hộ của thế giới Kitô giáo có thể là nguyên nhân làm bùng nổ những cuộc tấn công khác. Nhiều người dân Iraq cho rằng mối quan hệ mật thiết của Hoa Kỳ là một phản bội đối với chủ quyền của Iraq. Trong một thông cáo, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Iraq là ông Ahmed Menkert đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công có tổ chức nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo tại Baghdad và Mosul. Theo ông Menkert, chiến lược này nhắm khủng bố các nhóm dễ bị thương tổn nhất và ngăn cản cuộc sống chung hòa bình giữa các cộng đồng người Iraq. Về phần mình, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi chính phủ Iraq hãy thăng tiến cuộc sống chung trong công lý và hòa bình giữa các cộng đồng. Trong một sứ điệp được Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni gửi cho Đức Thường phụ Candy Baghdad, Đức Thánh Cha khuyến khích chính phủ Iraq hãy làm mọi nỗ lực để cổ võ cuộc sống chung trong công lý và hòa bình với mọi thành phần tại Iraq. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Vương Thanh Nhân do Mai Hương trình bày. Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của cha sở họ Ax, thánh John Maria Vianney, người Pháp, sống vào giữa thế kỷ thứ 19, mà trong năm linh mục này, Đức Thánh Cha đã chọn làm quan thầy của các linh mục của thế kỷ 21. Trong những lần trước đây, chúng ta đã nói về thời tuổi thơ của ngài, cho đến khi ngài vất vả trong việc học để trở thành linh mục. Và cách thức ngài tận tụy phục vụ các linh hồn khi đã là cha sở tại họ Ax. Với bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về việc ngài bị quỷ dữ tấn công và những ngày cuối đời của ngài. Thank you. đôi khi Thiên Chúa cũng để cho linh hồn Ngài thương chọn và chiến đấu với loài quỷ dữ. Quỷ dữ dĩ nhiên cám dỗ tất cả mọi người, nhưng hắn thường lẫn trốn. Trong những trường hợp thật là hỏa hiếm thì hắn mới hiện nguyên hình, hoặc có khi qua những điều khủng khiếp như trường hợp của vị cha sở họ Ạc. Nhiều tiếng động lớn, tiếng động của các xe vận tải, tiếng đồ vật bị đập bể, những cuộc tấn công thuộc về vật chất, và còn biết bao sự náo động khác mà Thánh Gioan Maria Vianney phải chịu đựng trong nhiều năm trời. Những hiện tượng này đã trở thành quá quen thuộc trong cuộc sống của Ngài, và Ngài còn đặt cho của dữ một cái tên là Christian. Vị linh hướng của cha hỏi làm cách nào mà cha có thể đẩy lui những cuộc tấn công của quỷ dữ. Cha Gioan Maria Vianney đã trả lời rằng: con nghĩ đến Chúa, con làm dấu thánh giá, con nói những lời khinh khỉnh, và con chú ý thấy quỷ dữ càng tức giận, càng tấn công nhiều thêm. Ban đầu con sợ lắm bởi vì con không hiểu gì, nhưng bây giờ thì con rất vui. Mỗi lần con bị quỷ dữ tấn công thì đó là dấu hiệu tốt, có một mẻ lưới đầy cá ngày hôm sau. Cha Gioan này muốn ám chỉ việc nhiều người tội lỗi sẽ đến xưng tội ngày hôm sau. Đôi khi cha bảo: tối qua quỷ dữ làm cho tôi sợ run lên, và đồng thời tôi vui vì nghĩ đến số đông người sẽ đến với tôi vào ngày mai. Cái thằng Christian ngu dại quá, chính hắn nói cho tôi biết việc những người tội lỗi sẽ đến. Hắn giận nguyên tiết lên, điều này lại càng tốt. Như thế chúng ta biết sự độc ác của quỷ dữ và niềm vui của Thiên Chúa đã ban cho vị linh mục xanh sau này sức chịu đựng dẻo dai của một siêu nhân, để giúp Ngài làm việc lâu giờ trong tòa giải tội mà không biết mệt mỏi sau những đêm mất ngủ vì lo chiến đấu với quỷ dữ. Thánh Gioan Maria Vianney không bao giờ để cho việc bị ma quỷ tấn công làm nhục chí, cản trở những việc bổn phận của chức vụ linh mục. Mặc dù bị mất ngủ nhiều giờ, cha vẫn đến giáo xứ đúng giờ ấn định lúc nửa đêm để giải tội. Người ta đã phải chờ đợi rất lâu giờ mới có thể được xưng tội với cha. Một khối nhân cho biết ông phải đợi cha từ 5 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhiều khách hành hương đến Arps bị bệnh thể xác cũng như tinh thần đều đã được chữa lành tại đó. Điều này đã làm cho cha Vianney lo lắng vì người ta sẽ quy mọi công trạng chữa lành bệnh và làm phép lạ về Ngài, thay vì tác giả thật của họ là Thiên Chúa mới phải. Thánh Gioan Maria Vianney cảm thấy bị lôi cuốn mãnh liệt trong việc cầu nguyện, nhưng cha lại không có nhiều giờ để cầu nguyện vì việc giải tội lâu giờ, an ủi những người đau khổ, hiến thân người bệnh và chu toàn các công việc bổn phận khác của một linh mục. Khi một người bạn hỏi cha về việc cầu nguyện của cha đã trả lời rằng: tôi không còn giờ để cầu nguyện thường xuyên nữa, nhưng vào giây phút đầu tiên trong ngày, tôi đã xin cho được kết hiệp với Chúa Giêsu, và rồi sau đó tôi thi hành công tác của tôi với ý tưởng về sự kết hiệp này trong tâm trí tôi. Và người bạn của cha kết luận rằng, thay vì buồn khổ vì không có giờ cầu nguyện, cha Gioan Maria Vianney đã biết làm cho cuộc sống của cha là một lời cầu nguyện nguyên lý. Cha Gioan Maria Vianney còn mơ ước sống đời ẩn dật nữa. Cha mơ ước khi về già sẽ được vào sống trong một tu viện để có giờ cầu nguyện và ăn năn sám hối trước khi chết. Nhiều lần cha đã xin bề trên điều này, và nhiều lần cha đã bị từ chối. Càng về già, cha càng bị bệnh tật hành hạ, nhưng cha vẫn tiếp tục phục vụ các linh hồn đã tin tưởng nơi cha. Người ta biết cha là một vị thánh, thế nên họ không ngần ngại cắt trộm một mảnh áo dòng hay là một ít tóc của cha để làm thánh tích. Và nhiều trang trong quyển kinh nhật tụng của cha cũng bị đánh cắp. Khi giới truyền thông ca tụng cha, cha rất lấy làm khó chịu. Với một tác giả, cha nói: "Không chừng rồi đây, quý vị sẽ đem tôi ra chợ bán nữa." Về cuối đời, cha Giang Maria Vianney té một ngày 4 lần khi trên đường đi đến nhà thờ, và mỗi lần như thế, cha hầu như không thể đứng lên được. Cho đến tháng 7 năm 1859, thì cha thật sự kiệt sức và ngã bệnh. Tuy nhiên, dù trong tình trạng này, cha vẫn không ngừng mọi nỗ lực để cứu rỗi các linh hồn, dù người ta không hiểu được những lời giảng dạy của cha trong các giờ học lý lý, và cha thường mất đi vài phút trong tòa giải tội. Cuối cùng, đêm 29 tháng 7 năm 1859, cha đã gõ lên vách phòng của cha và thều thào: "Giờ của tôi đã đến." Cha yêu cầu cha được gặp cha giới tội, và khi được biết là bác sĩ cũng sẽ đến, thì cha đã trả lời là bác sĩ không còn có thể làm gì được nữa. Lần đầu tiên cha không phản đối khi người ta chăm sóc cho cha. Cha chỉ phản đối khi một mũi tên đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt của cha. Cha ra hiệu căn ngăn và thều thào: "Hãy để yên cho tôi và những con ruồi đáng thương này. Chỉ có tội lỗi mới là điều phiền toái." Các giáo dân của cha đã khóc lóc van xin cho được viếng thăm vị cha sở thánh thiện của họ lần cuối cùng, hay là được quỳ trước phòng của ngài. Còn các khách hành hương đến xin giải tội thì được yêu cầu quỳ bên ngoài. Và cho đến giờ ấn định, một hồi chuông được rung lên để báo hiệu cha Giang Maria Vianney sẽ ban phép lành lần cuối cùng từ giường bệnh của cha. Còn về phần cha Vianney, cha hình như không còn thuộc về thế gian nữa. Cha hình như bị mất hút trong sự nguyện ngẫm và nói rất ít. Vào ngày 2 tháng 8, cha được lãnh các bí tích cuối cùng. Cha khe khẽ nói: "Thiên Chúa thật tốt lành. Khi chúng ta không còn đủ sức đến với Ngài, thì Ngài đến với chúng ta." Và vào lúc 2 giờ sáng, ngày 4 tháng 8 năm 1859, cha Vianney đã thật sự vĩnh biệt ra đi, không một chút đau đớn. Án phong thánh cho cha Giang Maria Vianney được bắt đầu năm 1862. 42 năm sau, trước lễ phong chân phước, mộ cha được bốc ra và người ta thấy xác của cha vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là trái tim của cha. Ngày nay, xác cha được đặt trong một chiếc hòm tuyệt đẹp và đặt trên bàn thờ trong vương cung thánh đường nối liền nhà thờ giáo xứ cũ của Aix. Cha Giang Maria Vianney đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong hiển thánh ngày 31 tháng 5 năm 1925, nhân ngày Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và 4 năm sau đó, cũng chính Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã tuyên dương cha làm bổn mạng các cha sở. Tự sự của Thánh Giang Maria Vianney kết thúc nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ý nghĩa năm linh mục đã được khai mạc hôm ngày 19 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói những lời giải thích này trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ tư 24 tháng 6. Trước tiên, Đức Thánh Cha ghi nhận Thánh Phaolô và Thánh Gioan Maria Vianney rất khác biệt nhau về cuộc sống. Một vị đi từ miền này sang miền khác để loan báo tin mừng. Vị khác đón tiếp hàng ngàn tín hữu và ở lại trong giáo xứ bé nhỏ của ngài. Tuy nhiên, có một cái gì cơ bản làm cho hai vị giống nhau. Đó là sự hoàn toàn đồng hóa của hai vị với sứ vụ của mình. Sự hiệp thông của các ngài với Chúa Kitô đến độ Thánh Phaolô có thể nói: "Tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô. Tôi không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi." Thư Galata chương 2 câu 20. Và Thánh Gioan Maria Vianney đưa lặp lại rằng: "Giả sử chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa ẩn náu trong linh mục như ánh sáng đằng sau tấm kiến, như rượu được hòa với nước." Hiển nhiên, điều kiện lịch sử và xã hội thời Thánh Cha sở họ Acts đã thay đổi, và chúng ta có lý để tự hỏi các linh mục ngày nay có thể bắt chước thánh nhân thế nào trong sự đồng hóa với sứ vụ qua những hoàn cảnh xã hội toàn cầu hóa ngày nay. Trong một thế giới, trong đó quan niệm chung về cuộc sống ngày càng bớt phần thánh thiêng, và thay vào đó, chức năng trở thành tiêu chuẩn duy nhất có tính chất quyết định, quan niệm của Công giáo về chức linh mục có nguy cơ bị mất đặc tính tự nhiên, đôi khi cả trong ý thức giữa lòng giáo hội nữa. Nhiều khi, trong các giới thần học, cũng như trong việc thực hành mục vụ và huấn luyện giáo sĩ, người ta đặt hai quan niệm về chức linh mục đối nghịch nhau. Cách đây vài năm, tôi đã nhận xét, một bên là những người quan niệm về chức linh mục theo khía cạnh chức năng xã hội và định nghĩa yếu tính của chức linh mục bằng ý niệm phục vụ cộng đoàn, chu toàn một chức năng. Bên kia là quan niệm có tính chất bí tích và thực thể, không chối bỏ tính chất phục vụ của chức linh mục, nhưng coi chức này ăn rễ nơi chính yếu tính của thừa tác viên, và đây là điều được xác định do một hồng ân Chúa ban qua trung gian của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đã giải thích thế nào là rao giảng tin mừng đối với linh mục và thế nào là chỗ đứng ưu tiên của việc rao giảng. Ngài nhấn mạnh rằng việc rao giảng ở đây không phải chỉ là công bố lời nói, nhưng là công bố lời Chúa, và việc rao giảng này đồng hóa với chính con người của Chúa Kitô, tự bản chất người cởi mở đối với quan hệ với Chúa Cha và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Vì thế, một việc phục vụ đích thực dành cho lời Chúa đòi linh mục phải hướng tới sự từ bỏ mình, đến độ có thể nói như Thánh Tông Đồ: "Không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi." Linh mục không thể coi mình là chủ nhân ông của lời Chúa, nhưng là tôi tớ của lời Chúa. Linh mục không phải là lời Chúa, nhưng phải công bố lời Chúa như Gioan Tẩy Giả là tiếng nói của lời Chúa. Tiếng kêu trong hoang địa: "Hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng đường người đi." Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 3. Vì thế, trở thành tiếng của lời Chúa không phải chỉ là một khía cạnh chức năng của linh mục, trái lại đòi linh mục phải tiêu hao bản thân trong Chúa Kitô, tham dự vào mầu nhiệm chết đi và sống lại của Chúa với tất cả con người của mình, trí khôn, tự do, ý chí, dâng hiến thân mình như lễ hy sinh sống động. Chỉ nhờ sự tham dự vào hy tế của Chúa Kitô, việc rao giảng của linh mục mới có tính chất chân thực. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung chính của bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 6, trong đó Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của năm linh mục vừa được Ngài khai mạc hôm 19 tháng 6. Chính Đức Thánh Cha cũng đã tóm gọn nội dung này cho các tín hữu nói tiếng Pháp như sau. Thứ Sáu vừa qua, lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, một ngày theo truyền thống vẫn được dành để cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, đã đánh dấu khởi đầu năm linh mục kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, bổn mạng các cha sở. Năm thánh Phaolô sắp kết thúc và năm linh mục hiện nay mời gọi chúng ta hãy để ý xem thánh Phaolô tông đồ và cha sở khiêm hạ của giáo xứ Arx đã hoàn toàn đồng hóa với sứ vụ của các vị thế nào bằng cách cố gắng sống trong sự hiệp thông liên lỉ với Chúa Kitô. Ước gì năm linh mục này giúp tất cả các linh mục tăng trưởng, tiến tới sự trọn lành thiêng liêng, vốn là điều thiết yếu để sứ vụ của các vị được hữu hiệu và giúp các tín hữu ngày càng quý chuộng hoàn toàn hồng ân cao cả của chức linh mục đối với chính các linh mục, giáo hội và cho thế giới chúng ta. Được trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô trong bí tích truyền chức thánh, linh mục được mời gọi trở thành Ante Christus, một Chúa Kitô thứ hai. Vì thế, sự kết hiệp bản thân với Chúa phải thống nhất mọi khía cạnh của đời sống và hoạt động linh mục. Trong năm linh mục này, chúng ta hãy phó thác tất cả các linh mục cho mẹ Maria là mẹ giáo hội và cầu nguyện để các linh mục được tăng trưởng trong lòng trung thành với sứ vụ, trở thành những dấu chỉ sống động về sự hiện diện và lòng từ bi vô biên của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ý nghĩa năm linh mục trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng có thương ai. Ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Thân ái chào các bạn. Sau hai tuần lễ vắng mặt, Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG, trả lời cho câu hỏi họa phúc từ đâu đến. Tiến sĩ ETJ cho rằng, miệng là cửa của họa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói với các bạn về đề tài. Một lời khen đúng lúc quả thật là kỳ diệu. Phải, mỗi người chúng ta là một thế giới. Hầu như ai ai cũng lớn lên và trưởng thành dần từ những yếu hèn và những ý nghĩ nhỏ bé. Vì thế, trong suốt cuộc đời, chúng ta rất cần những lời khen, lời động viên với sự thán phục từ môi trường sống, từ gia đình, bạn bè, những nhà giáo và những bạn hữu thân quen. Những lời tích cực đó sẽ giúp xây đắp và làm vững chắc cái tôi của mỗi người. Tôi thích bạn bởi vì mỗi khi sống bên bạn, tôi cảm thấy bình an và yêu đời hơn. Những lời nói như thế là chìa khóa những mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ ai. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nếu hiểu biết rằng có một ai đó luôn cảm thấy họ có giá trị khi sống bên cạnh chúng ta. Mọi người đều thích gần gũi, qua lại hay sống với những người hiểu mình, chấp nhận mình, cũng như đánh giá cao về mình. Cách tốt nhất giúp mỗi người xây đắp sự tôn trọng bản thân chính là sự khen ngợi đúng lúc. Những lời nhận xét tích cực luôn làm cho người nghe mãn nguyện, hài lòng và sung sướng. Ken Blanchard khuyên độc giả nên thưởng thức mỗi ngày một phút toàn lời khen. Trong cuốn sách của ông về bí quyết quản trị, ông còn bày cho chúng ta cách thu hút sự hâm mộ bằng cách hâm mộ người khác. Có nghĩa là chúng ta chạm đúng vào chỗ mà người ấy mãn nguyện nhất giá trị của bản thân. Khi được khen ngợi về một mặt nào đó, người ta sẽ lặp lại những cử chỉ tương tự. Vì thế, để khuyến khích một người thay đổi hoặc có những hành vi tốt hơn, chúng ta cứ việc nhấn mạnh đến mặt sáng của họ và nói cho họ biết về những điểm sáng đó. Người ta sẽ trở nên như điều mình nghĩ về họ, và mình cũng trở nên như điều mình nghĩ về bản thân mình. Nguyên tắc tâm lý này dường như luôn đúng. Chúng ta thử nhìn trẻ con, khi học hành hay ứng xử ngoan, được khen thưởng, chúng như được thêm năng lực, hăng hái và cố gắng làm tốt hơn. Thật ra người lớn chúng ta về phương diện này cũng không khác trẻ con là mấy. Một phương pháp giúp thăng tiến con người hiệu quả, đó chính là chú ý đến những điều tích cực, đến phần sáng của con người, thay cho việc chê bai, phê bình hay dùng hình phạt, hoặc cứ mãi nhấn mạnh đến lỗi lầm, đến mặt tiêu cực, mặt tối của một người. Một bên sẽ đem lại sức sống và sự phấn khởi, bên kia sẽ chỉ làm nản lòng, thêm mặc cảm, mất năng lực. Phương pháp nhấn mạnh điểm tốt này, chúng ta có thể gọi là phương pháp bình minh. Có nghĩa là, khi ánh mặt trời đến, thì bóng đêm sẽ lùi dần. Và ngược lại, lúc hoàng hôn hay bóng đêm tới, thì ánh sáng ban ngày lùi bước. Nếu điều tốt phát triển, thì điều xấu sẽ rơi rụng và thu hẹp lại. Tuy thế, khen ngợi có thể là con dao hai lưỡi. Chúng có thể làm cho người ta mãn nguyện tự đắc, hoặc nếu khen không đúng, sẽ gây tác hại như câu chuyện ngày xưa bên Trung Hoa. Có một nhà thơ nổi tiếng được một vị quan thống đốc tham ô khen ngợi, nên để đáp trả, ông đã đề ra một bài thơ ca ngợi đức độ của quan. Quan vui mừng khắc bài thơ vào bia đá trong làng. Khi quan của viên khâm sai triều đình đến thanh tra do đơn tố cáo của dân, thì quan đã đọc được bài thơ này. Ông tin là đúng và an tâm trở về triều đình mà không tra xét gì. Sau khi viên thanh tra trở về kinh, quan tổng đốc ra lệnh bắt giết tất cả những ai tố cáo ông tham nhũng, hà hiếp dân lành. Vì đâu nên có sự này? Chính do lời khen ngợi không chân thật đã mang tang tóc đến cho bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình, đồng thời duy trì mặt tối của một người, một nhóm hay một xã hội. Ngày nay, những sự việc tương tự đâu có thiếu. Nhiều người vì danh lợi, ca ngợi, vuốt ve những kẻ quyền uy, mong lấy lòng cho mình được chút ân huệ hay được sự chiếu cố. Hơn nữa, nhiều người ca khen lẫn nhau, bốc thôn nhau, trong lúc thực chất thì không thể nào ngửi nổi. Điều đáng khen thì chê, điều đáng chê thì khen, đó là tự chuốc tai họa cho mình. Thật sự, nếu không có chánh ngôn mà chỉ có lời tân bốc xu nịnh, nếu không có chánh tâm trong cách ứng xử, thì sẽ đem lại bức xúc, tai họa và đau thương cho biết bao nhiêu người khác, chứ không phải chỉ cho riêng bản thân người nói. Chúng ta cần học cách dùng ngôn ngữ với sự cẩn trọng, với nghệ thuật cao. Lời khen là con dao hai lưỡi. Nếu muốn có hiệu quả tích cực, chúng ta cần học cách dùng ngôn từ với sự cẩn trọng, với nghệ thuật cao. Người không biết khen ngợi mới đáng lo ngại, bởi vì họ là kẻ quá bận tâm với chính mình nên không thấy việc tốt lành nơi người khác. Còn ai không dám nhận lời khen, có lẽ là vì họ thiếu tự tin, và nguy hại hơn vì họ đã phủ nhận giá trị thật của chính mình. Mong các bạn hãy xác tính, một lời khen đúng lúc quả thật là kỳ diệu. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, những người tốt khiến nên xấu. Trên đời này, đôi nhau đắng cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con lo thoáng, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, linh mục Anthony Bonello có viết câu chuyện Đại Bàng Gà như sau. Có người nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng. Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con. Cứ thế, suốt đời đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà con vẫn làm và cứ tưởng mình là một gà con. Nó cũng bới đất tìm sâu bọ, cũng kêu chim chiếc như anh em gà. Một hôm, ngước lên trời cao, nó trông thấy một con chim tuyệt đẹp bay phía trên trong bầu trời cao lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ uy nghi dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong, chỉ lâu lâu mới khẽ nhịp đôi cánh vàng mạnh mẽ của mình. Đại bàng gà kinh hãi buột miệng, trời, cái gì vậy? Lũ bạn gà tranh nhau trả lời, đó là đại bàng, vua của các loài chim. Đại bàng thuộc trời cao, còn bọn mình thuộc về mặt đất, bọn mình chỉ là một lũ gà vô danh tự tốt. Một buổi chiều mang mát trong khu vườn xanh tươi, cả lũ gà đang tung tăng vui đùa. Bỗng nhiên, cả bọn láo nháo trốn chạy tán loạn. Đại bàng gà còn ngơ ngác thì vút một cái, nó đã nằm gọn trong vòng tay của bác đại bàng. Mở mắt ra, nó đã thấy mình ở tuốt trên đỉnh núi chót vót, rung rinh trên cành cây của mặt hồ. Bác đại bàng hỏi, chú mày là gì?
Đại bàn già trả lời với vẻ rất xác tín: cháu là gà con. Bác đại bàn dứt khoát: chú mày là đại bàn. Đại bàn già ngang bướng đốt chát: không phải, từ bé mọi người đã bảo cháu là gà, có ai gọi cháu là đại bàn đâu. Bác đại bàn bảo: thôi được, cứ thử nhìn xuống hồ nước mà xem, mặt mũi chú mày có giống lũ gà con chết tiệt hay giống vẻ oai phong của ta đây. Đại bàn già nghiêng mình trên mặt hồ trong veo phẳng lặng như mặt gương, cực kỳ ngạc nhiên, lần đầu tiên khám phá ra khuôn mặt đích thực của mình. Thì ra, cháu quả thật là đại bàn, thế mà từ trước đến nay, cháu cứ tưởng mình là tên già con chết nhát. Từ đó, đại bàn già tập sống đời đại bàn chính danh, thời gian đầu tập bay quả là khó, cả mấy tháng trời mới bay cao được một thước. Rồi tháng này qua tháng kia, nó đã bay cao hơn, cuối cùng nó vui sướng tung bay trên bầu trời thênh thang tự do bất tận. Nhìn xuống mặt đất, nó bỗng thấy hàng ngàn chú đại bàng già vẫn còn nhọc nhằn đuôi đất để tìm dung dế. Nó biết mình phải làm gì để giúp anh em thoát khỏi cảnh tù túng chật hẹp, để tất cả vui hưởng trong khung trời bát ngát, lồng lộng hoang lạc, bình an và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thân tôi là một hạt bụi, chú tìm về vỗ giấc an vui. Là một hạt bụi, nhưng vì được Thiên Chúa yêu thương từ trước muôn đời, chúng ta được mang hình ảnh của Ngài, được tràn đầy sự sống thần linh và được thân phần vào bản tính của Ngài. Chúng ta có thể xác tín điều này qua lời dạy của Thánh Phaolô: anh em được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa, và lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giê-xu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Tuy nhiên, như chú đại bàng già, vì luôn chung sống với lũ gà con, suốt ngày quanh quẩn dưới mặt đất kiếm ăn, không biết mình thuộc loài đại bàng với vẻ đẹp uy nghi dũng mãnh. Chúng ta cũng thế, vì quá mê mải trong những đam mê lôi cuốn, những hấp lực ngày càng mạnh mẽ của thế gian, chúng ta cũng quên đi hoặc không còn nhận ra mình là một tạo vật hàng được Chúa trân trọng và yêu quý. Cuộc sống bon chen giành giật, thiếu bác ái đối với tha nhân khiến người khác không còn nhận ra chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Những đam mê hưởng lạc của xác thịt khiến chúng ta quên rằng thân xác mình là đền thờ của Thánh Thần. Và như chú đại bàn già mãi đối đất tìm sâu bọ, quên đi giá trị đích thực của mình, chúng ta cũng đánh mất ơn nghĩa làm con cái Chúa, làm sai lạc mục đích Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là đời sống mà thực hiện công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Và chỉ khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người, chúng ta mới tìm được giá trị ban đầu mà Thiên Chúa đã ban cho. Chúa Giê-xu đã dùng cái chết của Ngài để giúp chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi. Thiên Chúa đã trả giá đắt để chuộc lấy chúng ta và ban cho chúng ta những giá trị mới. Ngài còn dùng bí tích hòa giải để trả lại cho chúng ta vẻ đẹp nguyên tiền và nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúc tục Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con, do lượng hải hà, người cho chúng con được tái sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giê-xu Ki-tô đã từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con biết trân quý địa vị được làm con cái Thiên Chúa và sống xứng đáng với nguồn ân sủng vô biên đó bằng một đời sống thánh thiện, tốt lành, để mai này được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẫn đục và tàn phai.
Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh mong đời hương đông, còn tìm Ngài Chúa ơi hồn con khát mong, con vẫn đi tìm mùa
xuân kết hoa đăng. Nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng, con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương. Nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công, con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ. Khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con lo thoáng. Chỉ có ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông. Con tìm ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.